Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là đẹp, thật là vui bên gia đình. Và Quyên cũng xin được nhắc quý vị là xin quý vị nào còn chưa có bảo hiểm y tế hoặc là đang có mà phải trả giá quá đắt thì xin quý vị mau tìm tới những nơi mà đã được chứng nhận certify để giúp cho quý vị trong vấn đề Obamacare. Xin quý vị đến để tìm xem mình có thể mua những cái chương trình bảo hiểm y tế với giá phải chăng hoặc là giá miễn phí. Vì thưa quý vị, cái deadline, cái thời hạn chót để mà quý vị mua là 31 tháng 3. Sau đó là họ sẽ đóng sổ lại và đến tháng 10 họ mới mở ra. Thì từ tháng 3 cho đến tháng 10, có một số quý vị sẽ có thể mua được Covered California, nhưng mà đó, nếu mà quý vị có job mới hay là mất job, hay là có em bé mới sanh, hay là có người trong gia đình mới mất, hay là một cái qualifying event nào đó thì mới được là nộp đơn để mà xin mua Covered California. Còn nếu không, mình phải đợi tới tháng 10 khi mà họ mở lại cái Open Enrollment Period. Thì những ai mà đến 31 tháng 3 mà vẫn chưa có bảo hiểm y tế, tức là mình sẽ có cho đến, tức là quý vị phải đợi cho đến tháng 10, và nếu như vậy quý vị sẽ bị phạt vì quý vị đã quá lố cái thời hạn mà họ ấn định, tức là họ ấn định là trong năm 2014. Nếu ai không có bảo hiểm y tế hơn 9 tháng thì coi như là sẽ bị phạt. Vì lý do đó mà Quyên xin kêu gọi quý vị mau mình nộp đơn, mình xin mua những cái bảo hiểm y tế mà với giá rất là phải chăng và với giá rất là rẻ. Thì xin quý vị có thể đi tới rất nhiều nơi trong cộng đồng của mình, hoặc quý vị cũng có thể gọi cho ICAN. Số điện thoại của ICAN là 408-509-8788 hoặc là 509-8025, 509-8788, 509-8025. Và Quyên cũng xin được thưa với quý vị, mời gọi quý vị đến tham dự một cái buổi hội thảo rất là quan trọng vào ngày thứ Bảy, năm Tây tháng 4 sắp tới đây. Đây là một cái chương trình giống như hội thảo cộng đồng với cái đề tài rất là quan trọng là làm sao để mà ủng hộ cho những người phải nuôi bệnh người già ở nhà, giúp cho họ nuôi người già tốt hơn, hiểu tâm trạng và những cái diễn biến trong đầu óc của người già nhiều hơn. Thí dụ như nói là bây giờ cha mẹ già lẫn rồi, có nhiều cái lẫn quên nhưng mà rất là hiền, mà lẫn quên mà cũng có thể rất là dữ, thì mình phải làm như thế nào để mà mình nuôi cha nuôi mẹ một cách có hiệu quả mà cũng nhẹ nhàng cho cha mẹ mà cũng nhẹ nhàng cho mình. Thì xin mời quý vị đến tham dự cái buổi hội thảo Caregiver Conference, buổi hội thảo do Hội An Lạc thực hiện vào ngày thứ Bảy, năm Tây tháng 4 tại Thư viện Tholey từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Xin quý vị nhớ nói là đã nghe được trên đài phát thanh của ICAN. Quý xin lặp lại, ngày thứ Bảy, năm Tây tháng 4 sắp tới đây tại Thư viện Tholey, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều, có một buổi hội thảo rất là quan trọng với những thông tin rất là hữu ích giúp cho những cái người mình ở nhà nuôi cha nuôi mẹ trong cái tuổi về già. Nhiều khi cha mẹ mình vì lẫn cho nên trở nên khó chịu, khó tánh và đôi lúc là dữ dằn, la hét vân vân, thì mình phải làm sao? Và cũng trong cái ngày đó, thứ Bảy, năm Tây tháng 4, thì bên Hội Luật gia Á Châu Asian Law Alliance, họ có tổ chức một ngày thi nhập tịch, một ngày giúp cho chúng ta những thông tin về vấn đề thi nhập tịch. Và trong tuần tới đây thì Quyên sẽ mời chị Holly Dương bên Hội Luật gia Á Châu lên Đài Phát Thanh để mà trình bày với quý vị về những thông tin mới. Nghe chị Holly nói là bây giờ cái mẫu đơn để mà xin nhập tịch nó dài hơn ngày hôm xưa rồi, nhiều câu hỏi hơn hôm xưa rồi. Thành ra xin kính mời quý vị mình chuyên tâm theo dõi để mình có thể đạt được kết quả tốt trong cái ngày thi quốc tịch. Và tuần tới thì Quyên sẽ thông báo sau là giờ giấc chính xác của chương trình thông tin về vấn đề thi quốc tịch của bên Hội Luật gia Á Châu. Thưa quý vị, trong chương trình tuần này, kính mời quý vị và các em theo dõi hai mẫu chuyện rất là dễ thương trong dân gian Việt Nam. Đó là mẫu chuyện Ăn Khế Trả Vàng và mẫu chuyện Của Thiên Trả Địa. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình.
Các em thân mến, hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe hai câu chuyện, chuyện cây khế và chuyện của thiên trả địa. Câu chuyện cây khế sẽ cho các em thấy rằng nếu ai chăm chỉ, chịu khó làm việc thì sẽ được hưởng những gì xứng đáng với công sức khó nhọc mà mình đã bỏ ra. Mời các em nghe câu chuyện này nhé. Nhà kia có hai anh em, cha mẹ đều chết cả. Người anh tính tình tham lam, ích kỷ, còn người em thì hiền lành và chăm chỉ. Khi người anh lấy vợ, vợ chồng người em được người anh chia cho có một căn nhà tranh lụp sụp. Trước nhà có một cây khế ngọt. Còn bao nhiêu đất đai, ruộng vườn màu mỡ của bố mẹ để lại, vợ chồng người anh hưởng hết. Hai vợ chồng người em không phàn nàn một lời, hết vào rừng đốn củi đem ra chợ bán, lại đi gánh mướn làm thuê. Những ngày sung sướng nhất của hai vợ chồng người em là những ngày khế chín. Quanh năm, hai vợ chồng đã chăm bón và bắt sâu, đuổi kiến cho cây khế, nên cây khế xanh tươi mơn mởn, bóng rợp khắp mảnh vườn nhỏ bé. Cây ra nhiều quả chín vàng, quả nặng trĩu ở khắp mọi cành cây. Một buổi sáng, hai vợ chồng định trèo lên hái quả, đem ra chợ bán, thì thấy trên ngọn cây rung động rất mạnh. Nhìn lên thì thấy một con chim phượng hoàng rất lớn đang ăn những quả khế chín vàng. Người vợ nói với chim: "Chim ơi, chim ăn như thế thì còn gì là khế của nhà tôi nữa?" Chim phượng hoàng bỗng nghền cổ, nheo mắt đáp lại: "Ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, đem đi mà đựng." Chim nhắc đi nhắc lại câu ấy 3 lần rồi mới vỗ cánh bay đi. Hai vợ chồng người em thấy chim biết nói, đã lấy làm lạ. Nhưng lạ hơn là thấy chim bảo mình may túi ba gang, nên càng suy nghĩ phân vân. Nhưng rồi hai vợ chồng cũng làm theo lời chim. Người vợ lấy một miếng vải nâu, may một cái túi, chiều ngang, chiều dọc, dài đúng 3 gang tay. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng thấy một luồng gió mạnh cuốn cả cát bụi trước sân nhà. Rồi trong chớp mắt, con chim phượng hoàng bay xuống đậu giữa sân, quay đầu vào nhà kêu lên mấy tiếng gọi hai vợ chồng. Người chồng xách cái túi ba gang ra sân, chim nằm dạp xuống cho anh ngồi lên lưng mình. Anh ngồi lên lưng chim, bám vào cổ chim thật chặt, chim đứng dậy vươn cổ, vỗ cánh bay bổng lên trời xanh. Chim lúc thì bay cao lẫn vào mây bạc, lúc lại bay thấp là lả trên rừng xanh, đồi núi chập trùng. Rồi chim bay ra biển cả mênh mông, sóng biếc cao ngất đập vào những hòn đảo nhỏ, làm tung lên những bọt trắng xóa. Anh ngồi trên lưng chim, thấy biển thật là mênh mông, không biết đâu là bờ. Cuối cùng, chim bay vào một hòn đảo, toàn đá trắng, đá xanh, đá đỏ, phản chiếu ánh sáng rực rỡ anh chưa thấy bao giờ. Chim bay một vòng thật rộng xung quanh đảo, rồi bay những vòng hẹp hơn, đến trước một cái hang rộng và sâu, chim từ từ đậu xuống. Đặt chân xuống đảo, người em nhìn ngó khắp nơi, tuyệt nhiên không thấy một con vật nào sinh sống trên đảo, không có đến một ngọn cỏ hay cả một con chim. Chim phượng hoàng bảo người em vào hang, muốn lấy gì thì lấy. Ở ngay cửa hang, anh đã thấy toàn những thứ đá trong như thủy tinh, đủ các màu sắc. có thứ xanh như mắt mèo, có thứ đỏ ối như mặt trời, còn vàng bạc thì nhiều như sỏi đá. Thấy hang sâu và rộng, anh không dám vào, sợ đi lạc. Anh nhặt mấy ít vàng và kim cương ở ngay cửa hang, bỏ vào túi ba gang, rồi trèo lên lưng chim cho chim đưa mình về. Chim phượng hoàng vươn cổ kêu vài tiếng rồi vỗ cánh bay lên trời xanh, bay qua biển, qua rừng, qua núi. Mặt trời mới vừa đứng bóng, chim đã hạ cánh xuống cây vườn nhỏ có cây khế ngọt. Người vợ thấy chồng về bình yên, mừng rỡ vô cùng, chạy ra vuốt lông chim, tỏ ý cảm ơn. Từ đó, hai vợ chồng người em trở nên giàu có. Hai vợ chồng người anh thấy thế bèn tới hỏi chuyện. Người em thật thà kể chuyện chim phượng hoàng ăn khế trả vàng, làm cho người anh nổi máu tham, gạ đổi hết tài sản của mình để lấy túp lều tranh và cây khế của vợ chồng người em. Sáng hôm sau, hai vợ chồng người anh dọn ngay đến ở túp lều tranh trên mảnh vườn nhỏ có cây khế ngọt. Cả ngày hai vợ chồng người anh không làm gì cả, chỉ hí hửng nhìn lên cây khế, chờ chim phượng hoàng bay đến. Thế rồi, một buổi sáng, có một luồng gió mạnh tạt vào nhà. Rồi hai vợ chồng họ thấy ngọn cây khế rung chuyển. Hai người hớt hải chạy ra sân, vội nhìn lên cây, thì quả nhiên thấy một con chim phượng hoàng rất lớn đang ăn khế. Chim vừa ăn được vài quả, hai vợ chồng đã chu chéo lên. Cả nhà chúng tôi trông vào có cây khế, bây giờ chim ăn nhiều như thế thì chúng tôi còn trông cậy vào đâu? Chim liền đáp, ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, đem đi mà đựng. Rồi chim bay vụt đi. Hai vợ chồng người anh mừng quá, liền bàn nhau may túi. Mới đầu hai người định may thật nhiều túi, sau lại sợ chim thấy vậy sẽ không đưa đi, nên rút cục chỉ may một cái túi lớn, gấp ba, mỗi chiều 9 gang tay. Sáng hôm sau, chim phượng hoàng bay tới, đậu xuống sân trước túp lều tranh. Người anh thấy chim bay đến, liền hấp tấp chạy ra, tay xách cái túi lớn trèo ngay lên lưng chim. Chim cất cánh bay bổng lên mây xanh, qua núi, qua biển cả, rồi cũng hạ cánh xuống cái đảo khi trước. Từ trên lưng chim bước xuống, người anh hoa cả mắt về màu sắc rực rỡ, khi thấy nhiều loại kim cương và ngọc quý. Người anh tham lam mê mẩn tâm thần, quên cả đói cả khát, cố nhặt thật nhiều vàng và kim cương cho thật đầy tay nải, rồi còn nhét vàng và kim cương đầy chặt cả hai tay áo và hai ống quần. Đến nỗi nặng quá, người anh khó nhọc cố kéo lê từng bước, mãi mới ra được khỏi hang và trèo lên lưng chim phượng hoàng. Chim phượng hoàng vỗ cánh bay lên, nhưng vì phải mang túi nặng quá, lại bay ngược chiều gió, nên chim bay mỗi lúc một yếu dần. Khi bay ngang qua biển, túi vàng của người anh bị gió thổi mạnh, rơi xuống biển. Tiếc của, người anh giơ tay cố giữ lấy túi, cuối cùng người anh cũng bị kéo theo xuống biển. Chỉ trong chớp mắt, người anh bị sóng cuốn đi. Những ống quần, tay áo người anh chứa đầy vàng và châu báu dìm anh ta rất mau xuống đáy biển. Các em thân mến, trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có nhiều câu chuyện răn dạy con người ta không nên tham lam và ích kỷ. Của cải vật chất phải do trí óc và bàn tay lao động của chính mình làm ra thì mới được lâu bền. Nếu ai tìm cách tham lam, chiếm đoạt của cải từ người khác thì thứ của cải đó rồi cũng sẽ mất. Người Việt Nam có câu nói, của thiên trả địa là ý đó. Mời các em cùng nghe câu chuyện của thiên trả địa nhé. Ngày xưa, có thiên và địa là hai anh chàng cày thuê quốc mướn cùng ở một làng. Họ giống nhau ở chỗ, anh nào anh nấy đều nghèo rớt mồng tơi và đều mồ côi cha mẹ. Nhưng thiên rất sáng dạ, bảo gì hiểu nấy. Một hôm địa bảo hắn, nếu hai ta cùng đi làm mướn như thế này cả, thì không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Sẵn anh là người thông minh, nếu được học hành, chắc ngày sau sẽ thi đậu làm quan to. Vậy từ nay anh đừng đi làm nữa, tôi sẽ cố sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Khi nào anh làm nên, hai ta sẽ chung hưởng phú quý. Thiên nhận lời, nhưng Địa còn dặn, lúc nào hiển đạt anh đừng có quên tôi nhé. Rồi từ đó, Địa làm lụng đêm ngày để nuôi bạn. Thấy Thiên học mỗi ngày một tấn tới, Địa lại càng chăm chỉ làm việc, không ngại cực nhọc, vất vả. Cứ như thế sau 10 năm đèn sách, Thiên đậu khoa thi hương, rồi vào thi đình, đậu luôn trạng nguyên. Hắn được nhà vua cho làm quan to, có kẻ hầu người hạ đông đúc, có dinh thự nguy nga, được mọi người trọng vọng. Nghe tin Thiên đỗ đạt làm quan, Địa rất sung sướng. Lập tức anh chàng đem trâu cày về trả cho chủ, rồi anh bán luôn cái nhà ở, lấy một số tiền đi tìm bạn. Địa có ngờ đâu, khi tìm đến nơi thì Thiên đã thay lòng đổi dạ, không muốn nhận lại bạn cũ nữa. Hắn dặn quân lính cấm cửa không cho Địa vào. Địa bị đuổi ra ngoài, tủi thân, đành lùi thủi ra về. Vừa đến bờ sông, anh chàng ngồi lại, nước mắt rơi lã chã, nghĩ đến lòng người đen bạc, số phận hầm hiu. Hơn nữa, bây giờ có về làng, Địa cũng không biết ở đâu, vì nhà đã bán mất rồi. Bỗng nhiên, một ông tiên râu tóc bạc phơ hiện lên hỏi anh, con làm sao mà khóc? Địa ấm ức kể lể đầu đuôi cho ông tiên nghe. Ông tiên bèn hóa phép cho anh một chiếc thuyền và dặn rằng, từ nay con cứ ở đây chở khách qua lại trên sông này cũng đủ ăn, không phải đi làm thuê nữa. Địa nghe lời, ở lại đó làm nghề chèo thuyền, chở khách qua sông. Nhưng anh làm ra bao nhiêu tiền cũng chỉ kiếm vừa đủ nuôi miệng, không để dành được một chút nào. Một buổi chiều muộn, Địa đang chuẩn bị ra về thì nghe thấy có tiếng gọi. Anh chèo thuyền quay trở lại. Khách gọi thuyền là một người đàn bà trẻ tuổi và rất xinh đẹp. Trời lúc ấy đã bắt đầu tối, người đàn bà nói với Địa. Trời đã tối mà đường còn xa, anh làm ơn cho tôi nghỉ nhờ một đêm được không? Nhà Địa chỉ là một túp lều nhỏ bên sông. Trong nhà chỉ có một cái giường tre nhỏ, nhưng anh cũng nhường cho người đàn bà ấy nằm. Thấy Địa toan đi kiếm một nơi khác ngủ, người đàn bà bỗng nói với anh, tôi có thể xin làm vợ anh được không? Địa rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ, không biết trả lời thế nào cả. Nàng lại nói, tôi là người trên cung tiên, trời thấy anh là người tử tế mà chịu khổ, chịu sở đã nhiều, nên cho tôi xuống giúp anh. Nói rồi nàng hóa phép biến túp lều bên bờ sông thành một dinh cơ rất đẹp. Nhà ngói, tường cao, có hành lang, sân gạch, trong nhà có đồ dùng đầy đủ. Địa vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Sáng hôm sau nàng tiên bảo Địa hãy mặc đồ gấm vóc thật đẹp, ngồi trên kiệu đến mời Thiên sang nhà mình ăn cỗ. Lần này Địa được Thiên tiếp đãi có phần tử tế hơn trước. Nhưng khi nghe Địa nói mời đến nhà ăn cỗ, hắn bĩu môi bảo Địa, chú muốn ta đến chơi thì hãy trải chiếu hoa từ đây đến nhà ta mới đến. Địa về kể lại chuyện cho vợ nghe. Nàng tiên lại hóa phép thành chiếu hoa, trải một đoạn đường dài từ nhà mình đến nơi Thiên ở. Còn Thiên, hắn tò mò không biết vì sao trong thời gian vừa qua, Địa lại trở nên giàu có. Khi đến nhà Địa, hắn lấy làm lạ khi thấy nhà cửa và mọi thứ đồ đạc của Địa rất sang trọng, ít có nhà nào bì kịp. Khi ngồi ăn cỗ, vợ Địa còn thân hành ra mời rượu Thiên. Thấy nàng đẹp quá, Thiên đâm ra ganh tị với hạnh phúc của Địa. Hắn bảo Địa, chú đổi vợ chú cùng cơ nghiệp này cho tôi, thì tôi nhường chức quan cùng dinh cơ của tôi cho chú. Địa không muốn như thế, nhưng nàng tiên bảo nhỏ, xui với địa cứ bằng lòng. Hai bên cùng làm tờ giao ước. Thế rồi sau đó, địa lên võng về dinh thiên. Còn thiên say rượu nằm ngủ một giấc ly bì ở nhà địa. Nhưng đến sáng hôm sau, khi bừng mắt tỉnh dậy, thiên ngơ ngác thấy mình nằm trong một túp lều tồi tàn ở bên sông. Người vợ đẹp cùng cả dinh cơ của địa mà thiên nhìn thấy ngày hôm qua đã biến đâu mất cả. Từ đó, hắn phải làm nghề chèo thuyền chở khách qua sông thay cho địa. Còn địa thì được làm quan, hưởng một cuộc sống sung túc. Vì thế mà dân gian mới có câu, của thiên trả địa, để nói lên rằng những cái gì không phải thực sự của mình thì rồi sớm hay muộn cũng sẽ mất đi.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là hai câu chuyện Ăn Khế Trả Vàng và Của Thiên Trả Địa mà lúc nhỏ Quyên rất là thích. Thì rất mong là sẽ nhận được những lời đóng góp ý kiến của quý vị. Số điện thoại của ICAN để quý vị gọi vào là 408-509-8788 hoặc là 509-8025, 509-8788, 509-8025. Quyên rất mong là sẽ nhận được những lời đóng góp ý kiến của quý vị cũng như là những mẫu chuyện đóng góp của quý vị. Quyên biết chắc là nhiều quý vị ngoài kia có những cái mẫu chuyện rất là hay, chúng ta cũng nên chia sẻ với nhau. Cho nên nếu mà quý vị có những mẫu chuyện nào hay muốn chia sẻ đó, xin quý vị gọi về cho ICAN nha, 408-509-8788, 509-8025. Và một lần nữa xin nhắc quý vị là nhớ lo take care, lo đăng ký ghi danh để mua bảo hiểm y tế qua chương trình Coverage California, tại vì 31 tháng 3 là hết hạn rồi. Không khéo thì mình sẽ bị phạt. Và phạt là do sở thuế phạt, cho nên là mình chạy cũng khó mà khỏi. Thưa Quyên có nghe rất nhiều quý vị dự định là thôi không thèm mua bảo hiểm y tế, chẳng thà trả tiền phạt còn hơn. Thì Quyên xin được thưa như thế này. Thứ nhất, quý vị, có nhiều người nghĩ là tiền phạt chỉ có 300 đồng, 100 đồng một người và maximum là 300 đồng một gia đình. Thưa không phải như vậy. Sở thuế có thể lấy theo đầu người hoặc lấy theo gia đình, cũng có thể là họ sẽ lấy theo phần trăm của số lợi tức của quý vị. Tức là một bên là 300 đồng một gia đình, còn một bên là 1% của tổng số lợi tức của gia đình. Cho nên nếu mà quý vị làm 60.000 thì họ sẽ lấy 600. Cho nên họ lấy cũng nhiều lắm đó chứ không ít đâu. Thành ra xin quý vị mình có tiền dù sao thì cũng phải xài tiền. Thì chi bằng mình xài bằng cách là mình xài tiền vào cái việc là mình mua bảo hiểm y tế. Vì khi mà mình có bảo hiểm y tế đó thì mình sẽ siêng năng hơn trong cái việc mà đi gặp bác sĩ, đi làm test, làm x-ray hàng năm vân vân, thì mình sẽ khám phá ra bệnh sớm hơn, tại vì trước sau gì mình cũng sẽ có bệnh. Và một lần nữa Quyên xin nhắc quý vị là những cá nhân nào, những hội đoàn nào, những văn phòng nào đã được certify, đã được huấn luyện và certify bởi Coverage California để giúp cho quý vị điện đơn, thì những nơi đó không được phép đòi tiền lệ phí của quý vị. Những ai mà đòi lấy lệ phí thì hoặc là họ làm sai luật, hoặc là họ không phải được chứng nhận từ Coverage California, hoặc là cả hai. Có nhiều quý vị đến hỏi thăm Quyên về vấn đề này, cho nên Quyên xin được thưa rõ với quý vị như vậy là nếu quý vị đến với ICAN hay với bất cứ một nơi nào để được giúp đỡ về vấn đề điền đơn, quý vị không cần phải trả tiền gì hết. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh,
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện, nhằm mang đến cho quý vị những thông tin về các vấn đề liên quan đến lứa tuổi mầm non, từ thai nhi đến 5 tuổi. Mọi thắc mắc và đóng góp xin liên lạc với ICAN tại số 408-509-8025, 509-8025. Chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do cơ quan First Five Santa Clara County tài trợ. Chương trình do chị Vương Ngọc Nguyên từ Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện.